Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, mẹ của con cứ luôn miệng khuyên người khác tu hành Phật Pháp, nhưng bản thân thì lại không thể thực hành được nhiều. Ví dụ như có ai đó nói ngược lại thì mẹ con sanh lòng khó chịu và bực tức. Xin Thầy chỉ dạy cho Phật tử Thế Minh. Kính thưa đạo hữu Thế Minh cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, tất cả những cái lời khuyên mà mẹ của đạo hữu nói với người khác đó, tất cả đều là lành thiện hết thảy và xuất phát từ cái lòng tốt đó, muốn cho người ta không bị cái nghiệp báo. Tuy nhiên trên cái phương diện cá nhân thì mẹ của đạo hữu đôi khi chưa có thực hiện trọn vẹn những điều mà mình đã khuyên răn người khác. Và bởi vì đạo hữu sống với mẹ của mình cho nên thường xuyên và thấy được mẹ đã làm gì, đã suy nghĩ gì, đã nói năng gì. Chính vì điều này mà đạo hữu cảm thấy bức rứt và khó chịu với những gì mà mẹ của mình nói cho người khác mà chính bản thân của mình thì ít có hoặc là không có thực hiện. Và đây đôi khi là một sự phản kháng của yếu tố tâm lý giáo đa thành oán, có nghĩa là dạy nhiều quá cho nên trở nên oán hận. Thế thì trên phương diện tu tập đó, Đức Phật dạy chúng ta là việc đầu tiên cần phải tự giác, có nghĩa là bản thân của chúng ta đây, mình phải thực tập cái điều mà mình nói cho người khác đó. Và khi chúng ta đã thực tập được rồi đó, thì ai đó tiếp xúc với ta thì người ta vẫn cảm giác được một cái sự thanh thản và nhẹ nhàng trên tất cả những cung bậc của sự tiếp xúc đó. Và lúc bấy giờ sự chỉ dẫn của mình không còn là yếu tố của lời nói nữa, mà nó đã trở thành cái thân giáo, có nghĩa là đem thân của chúng ta đây là một cái biểu tượng cho người khác nương nơi đó mà học hỏi theo. Thưa tất cả quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Có một ngày nọ thì một vị tăng nhân ở trong một cái tu viện ấy đang ra vườn để mà làm cỏ. Trong khi vị tăng nhân này đang nhổ cỏ như vậy đó, thì có một vị khách người ta đến để mà viếng thăm chùa. Và khi đến thăm như thế thì vị khách này liền hỏi cái vị tăng đó là: dạ thưa thầy, thầy pháp danh là gì vậy? Vị thầy này trong lúc nhổ cỏ như thế thì ngước mặt lên chào và nói là: tôi tên là Bá Nhẫn. Vậy là người khách này liền chào và sau đó bước đi. Khi bước đi được chục mét rồi thì ông ta liền quay trở lại và hỏi tiếp cái vị tăng nhân đó: dạ thưa thầy, thầy tên là gì vậy? Vị tăng này liền trả lời rằng: tôi đã nói rồi, tôi tên là Bá Nhẫn. Vậy là vị này cũng gật đầu và sau đó đi được 2-3 bước nữa thì liền lập tức quay trở lại hỏi thêm một lần nữa: dạ thưa thầy, con nghe chưa rõ thầy tên là gì vậy? Và lúc bấy giờ thì vị tăng này tỏ ra cái yếu tố bực bội và liền nói với vị khách này rằng: tôi đã nói ông lần này lần thứ 3, tôi tên là Bá Nhẫn, ông có nghe rõ chưa? Lúc ấy thì vị khách này nói rằng: dạ thưa thầy, tên Bá Nhẫn có nghĩa là 100 lần nhẫn, nhưng mà con chỉ hỏi mới có 3 lần thôi mà thầy đã không thể nhẫn được rồi. Vậy thì làm sao có thể là Bá Nhẫn được, mà chỉ có thể là Tam Nhẫn thôi. Thưa quý vị, đó là một trong những câu chuyện tưởng chừng như đùa cợt, nhưng mà chúng ta thấy được rằng sự nhẫn nại của chúng ta trên phương diện hoằng pháp, để mà chúng ta giáo hóa người nọ, giáo hóa người kia đó, thì yếu tố mà tự bản thân của chúng ta đây cần phải rèn luyện để mình có được sự thanh thản nhẹ nhàng trong tất cả các mối quan hệ là điều hết sức quan trọng. Vì chính cái yếu tố mà tự thân của chúng ta đây thể hiện qua những cung bậc của sự tu chứng đó, nó nằm ngay ở những cái yếu tố của sự tiếp xúc chứ không phải là lìa xa cái sự tiếp xúc đó. Cho nên khi chúng ta đem hết tất cả những cái giáo pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy cho mình để mình tu tập và mình chuyển hóa thân tâm của chúng ta đây trước đó, và rồi sau đó chúng ta mới đem đến cho người. Thế thì khi người ta tiếp xúc với ta bằng tất cả những cái sự hành hoạt của mình, người ta sẽ cảm thấy được thanh thản và nhẹ nhàng. Đó chính là cái giá trị mà mình đã dạy cho người khác một cách tốt đẹp. Là một người Phật tử sống trong gia đình, chúng ta cần phải đem cái yếu tố thanh thản và nhẹ nhàng này đây để cảm hóa tất cả những người xung quanh trước. Mà cụ thể đó chính là vợ chồng với nhau, con cái với nhau, hoặc là anh em bạn bè với nhau. Đó chính là điều rất chân thật. Thưa quý vị, Phật Pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề cáp như cầu thố giác. Có nghĩa là Phật Pháp ở tại thế gian này không có rời khỏi cái thế gian này mà giác ngộ. Nếu như rời khỏi thế gian này mà giác ngộ thì giống như đi tìm lông rùa và sừng thỏ, sẽ không bao giờ có trong thế gian này. Phật Pháp đó ở ngay tại thế gian đây, để từ đây mà chúng ta có thể chuyển hóa tất cả những phàm mê và trở về với yếu tố của Bậc Thánh. Cầu mong cho tất cả quý vị Bồ Đề Tâm mỗi ngày một lớn mạnh, để tự thân của chúng ta tu tập và giúp người tu tập tốt hơn. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Cầu chúc đại chúng luôn an vui và thanh thản trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.